Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình nhìn xa ngàn dặm mà không có gì ngăn che, tai mình nghe xa ngàn dặm không có gì cản trở, rồi mình hiểu được lòng người, tức là tha tâm thông là hiểu được lòng người. Còn mắt mình nhìn xa ngàn dặm không gì ngăn che hết, đó là thiên nhãn. Thiên nhĩ là được tai nghe xa ngàn dặm mà không có bị một cái tạp âm nào hết, đó là thiên nhĩ. Còn thần túc á, thì là chúng ta có thể biến hóa thần thông như Tôn Ngộ Không, bay lên bay xuống, độn thổ phi thân, phun ra lửa phun ra nước, đó là thần túc. Còn túc mạng có nghĩa là chúng ta biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình sanh ra ở đâu. Như vậy thì cái người mà tu theo các cái tôn giáo khác vào thời Đức Phật, quý vị biết là đất nước Ấn Độ là đất nước nơi đó sản sinh ra các cái tôn giáo và các ngành triết học tâm linh ở tại đất nước Ấn Độ. Khi mà Đức Phật Thích Ca, tức là Sư tử Siddhartha, ngài sinh ra thì tại đất nước Ấn Độ có 94 tới 96 mối đạo, nhiều đó. Trong một đất nước mà có tới 90 mấy cái mối đạo, rất là nhiều. Nhưng mà có những mối đạo tu tới đắc từng thiện phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Ví dụ như ông, hai cái ông mà dạy Thế Tử đó, gọi là ông A Đa Lam và ông Út Đầu La Phất, ông được đắc được ngũ thông ta. Ví dụ như là ông Tiên A Tư Đà, ông cũng đắc được ngũ thông. Như vậy thì có năm cái thông. Nhưng mà cho đến khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, ngài đắc thêm thứ nữa, có nghĩa là đắc thêm cái thông thứ sáu, nghĩa là lậu tật. Trong cái thông thứ sáu nhà Phật đó, là cái thông của lậu tận. Khi đắc được thông lậu tận đối với một cái vị Phật thì ngài đắc thêm ba cái minh, gọi là tam minh: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài đắc thêm tam cái minh, ba cái minh. Thông với minh nó khác nhau. Thông tức là không có gì ngăn che, thẳng băng, không có gì ngăn che, không có gì chướng ngại, gọi là thông. Còn minh á, là dĩ nhiên phải có thông và cái biết. Minh là sáng, cái chữ minh á, là nhật với nguyệt gộp lại trong chữ Hán. Mặt trời thì rất là sáng và mặt trăng cũng rất là sáng, hai cái gộp lại thì quá sáng, như vậy gọi là chữ minh. Chữ minh á, là có thể biết trong, biết ngoài, biết trên, biết dưới, biết tất cả một cách toàn diện. Còn chữ thông có nghĩa là thẳng chiếu thôi, mà nó không có sự chướng ngại thôi, chứ nó không hoàn toàn là toàn diện. Như vậy thì thông với minh nó khác nhau. Thông thì thẳng một đường, không gì ngăn che. Minh thì biết hết tất cả xung quanh, trên dưới trong ngoài. Như vậy là ta muốn nói là một cái người biết rõ, hiểu rõ tất cả cái, ta ghép hai từ lại gọi là thông minh. Nên người ta vừa thông mà vừa minh. Thông nghĩa là không có gì cản hết, còn minh biết hết. Như vậy là không có gì ngăn che, không có gì ngăn cản và biết hết tất cả mọi điều, thì ta gọi đó là thông minh. Thì khi mà Đức Phật ngài thành tựu ở dưới cội Bồ Đề, ngài có cả được từ tam minh và lục thông, tất nhiên là ba cái biết. Thiên nhãn minh là biết về cái nhận thức tri kiến, nghĩa là thiên nhãn này không phải là con mắt đâu, nó bởi vì con mắt mình phải là thiên nhãn, mà là nhục nhãn thôi. Còn thiên nhãn là bởi vì là con mắt trời, mắt nghĩa nhìn thấu suốt mà không gì ngăn che hết. Mà còn minh nữa, chỉ nhìn và biết luôn đó, biết được bản chất nó luôn. Còn mình nhìn thấy không, không biết được bản chất. Do ngài một kiền liên, ngài nhìn thấy mẹ của ngài đọa địa ngục, mà ngài không biết bản chất của đọa địa ngục. Ngài không rõ hết cái bản chất của nó, nên ngài mới hỏi Đức Phật làm như thế nào để cứu mẹ nơi địa ngục. Nếu ngài họ rõ được bản chất của nó là ngài biết hết rồi, phải không? Như vậy ngài đắc La Hán, nhưng mà còn một số cái ngài chưa có chứng đắc hoàn toàn như là Đức Phật, nên ngài chỉ được thông thôi mà không được minh. Nếu mà ngài được minh như là Đức Phật thì ngài đâu cần phải hỏi Phật, đúng không? Như vậy thì ngài đắc quả La Hán, ngài được thông, ngài thấy được trên trời tất cả địa ngục. Nhưng mà ngài thiếu một cái là ngài minh, tức là biết được tất cả các cái, biết cứu mẹ như thế nào thì ngài không cần phải hỏi Phật nữa. Như vậy thì ngài chưa có tròn đầy, vì minh là cái gì đó nó tròn đầy ở trong cái pháp của nhà Phật. Như vậy tại sao chúng ta không được thông minh, tức là không được lục thông và không được tâm minh? Nó phải có nguyên do. Tại sao con người ta không được lục thông, không được tâm minh hay gì? Như vậy lục thông và tâm minh là lấy cái gì để có lục thông và tâm minh? Ví dụ như lấy tướng đẹp trai, lấy cái tướng là đẹp gái, đẹp lão, đẹp già, dân dân tướng hảo, mà để được cái thông minh đó chắc là nghệ sĩ, diễn viên, điện ảnh rồi được hết rồi. Nghe không quý vị? Vua Chuyển Lương Thánh Vương đồng với Đức Phật về tướng, có nghĩa là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì vua Chuyển Lương Thánh Vương cũng đâu có đắc được tâm anh lục thông đâu. Vậy cái gì để đắc được tâm anh lục thông? Nghe không quý vị? Như vậy thì khi mà Đức Phật Ngài đi tầm đạo thì đầu tiên Ngài tìm các vị thầy để Ngài tầm đạo. Tầm đạo tức là đi tìm cái đạo. Tìm cái đạo tức là có cái đạo, Ngài mới đi tìm cái đạo. Vì vậy thì mình đi tìm cái đạo bằng gì? Mình nhận thức bằng gì? Mình nhận thức bằng 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là 6 căn. Mình muốn đi tìm tức là mình đi tìm cái mà mắt, tai, mũi, lưỡi mình có thể nhận thức được. Mình đi tìm tức là có cái đối tượng phía bên ngoài để đi tìm. Đi tìm tức là có đối tượng để tìm. Không có đối tượng mới tìm ai? Tìm cái gì? Như vậy thì có cái đạo để đi tìm. Như là đạo nó có cái đối tượng ở phía bên ngoài. Nên Ngài đi kiếm những ông thầy Ngài học, đi kiếm những cái gì đó ở phía bên ngoài mà Ngài học ở nơi nào đó. Ví dụ như chúng ta nói là lên núi có tìm đạo, đi tầm sư chẳng hạn. Như tầm sư thì phải có ông sư, có nghĩa là có cái đối tượng ở phía bên ngoài mà mình tầm. Như vậy thì người ta mới đi. Hơi cảm chút xíu. Ai cười về cho nước. Bởi vì là tầm sư tức là có một cái đối tượng ở phía bên ngoài thì chúng ta mới đi tầm, mới đi kiếm mới có được. Nhưng mà khi mà Ngài đi tầm tới hai ông thầy của mình và cuối cùng Ngài không tìm được đạo quả nữa. Nghe tầm tới hai ông thầy mình không tìm được đạo quả nữa. Và cuối cùng Ngài về ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh, Ngài tu hành 6 năm. Và trong 6 năm rừng Khổ Lâm Hạnh Ngài ép sát. Có nghĩa là tu ép sát tức là tu bằng cách tu khổ hạnh, ép chính cái xác mình, tức là chính cái thân mình, mà cái thân mình là cái tướng không, ép chính cái tướng để cho mình được đạo. Và Ngài đi tìm, tìm là có cái đối tượng để Ngài tìm. Có nghĩa là đối tượng đó nhận thức quả 6 căn, tức là đối tượng đó mà chúng ta phải nhận định được. Vì nó là cái gì đó, mình hình dung ra nó là cái gì đó, nó có cái đối tượng để đi tìm. Tìm không được rồi, Ngài mới ngồi ép xác mà, ép chính cái xác thân mình lại, ép cái vật chất, ép cái mình nhìn thấy, ép cái có đối tượng, Ngài ép nữa. Như vậy thì Ngài đi tìm cái đối tượng ở phía bên ngoài, có cái đối tượng không đắc đạo. Ngài ép cái đối tượng của tự thân mình, là tự thân mình, cái đối tượng, cái thân mình làm cái đối tượng để cho Ngài ép, ép xác. Và Ngài cuối cùng Ngài vẫn tìm không ra đạo trong 6 năm khổ hạnh đó. Và Ngài mới là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Ngài mới phát hiện ra một điều: chúng ta chỉ có thân và tâm thôi. Vì thân là đối tượng, tâm là cái không có đối tượng. Do đó mình ép cái đối tượng, từ mình đi tìm ông thầy để dạy, và mình ép cái xác thân này, như vậy thì vẫn không đắc đạo. Vì cuối cùng còn cái gì nữa? Chỉ còn là tâm thôi. Vì phải đi qua con đường tâm thôi. Mình có thân và tâm thôi, thân mình và thân người, mình tìm đều không được đạo. Thân người là tìm hai ông thầy cũng không được đạo, thân mình là ép xác mình không được đạo. Vì cuối cùng là phải qua con đường tâm thôi. Nên Ngài mới đi tìm cái nơi để mà ngồi tham thiền nhập định, để Ngài đi suốt quá trình tâm của tự tâm của mình. Ngài đã tướng tu được rồi, tức là tướng Ngài đã tu ép sát tới tận cùng mà chỉ cần xíu nữa Ngài chết rồi. Nghĩa là Ngài đã ra tới cái bờ suối rồi, là lúc đó Ngài xỉu xuống rồi. Nên cái cô mục nữ là của Sujata mới dâng cho Ngài cái bát sữa để phục hồi lại cái thân này, không còn ép sát nữa. Như vậy tìm cái thân ở bên ngoài để mà chúng ta tầm đạo thì nó không có, mà tới cái thân của mình ép xuống nó không có nữa. Không có gì. Nên sau này Ngài mới thành đạo rồi á, Ngài mới viết ra những cái bài kệ, Ngài viết ra cái bài giảng. Cái gì á mà các pháp hữu vi mà chúng ta nhìn thấy thì nó cũng không phải là đạo đâu. Nên Ngài mới nói ở trong kinh Bát Nhã là: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là chúng ta thấy sắc tướng ở bên ngoài, tức là thân mình và thân người đi tìm á, thấy âm thanh là lỗ tai nghe, mà tại sao chúng ta có 6 căn mà Đức Phật chỉ nói có 2 căn thôi? Là tại vì nghe nhìn mình là 2 cái mạnh nhất của mình. Nên phương tiện nghe nhìn, nghe điện thoại di động, như xem TV á, nghe không quý vị? Là 2 cái mạnh nhất, đúng không? Mình nghe nhạc, mình xem, tức là mắt thấy tai nghe người ta mới tin, chứ chưa bao giờ người ta nói là ngửi với nếm người ta mới tin, sợ người ta mới tin, không có. Mà tao nói mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Vậy thì con người ta hai cái mạnh nhất để nhận thức là mắt và tai, lỗ tai mình và mắt. Nên Ngài Quan Âm Bồ Tát á, Ngài quán xét và nghe âm thanh. Quán tự tại Bồ Tát, Bồ Tát có gì? Quán sát và nghe tiếng kêu cứu. Quán là quán sát mắt mình nhìn, nghe kêu cứu. Quý vị thấy ra hạnh lắng nghe của Ngài Quán Âm Bồ Tát là quán âm. Quán là quán sát bằng mắt, âm là âm thanh. Đó, vì hai căn mình mạnh nhất, Ngài dựa vào hai căn đó để mà viên thông. Đó, quý vị thấy không? Tại vì hai cái đó mạnh nhất. Nên đó, khi mà Đức Phật cũng nói trong cái bài kinh, cũng nói hai cái căn này ra, có nghĩa là nhược chỉ sắc cầu ngã, tức là mắt mình nhìn để cầu đạo, nghe âm thanh tầm ngã, tức như nghe âm thanh để tầm Phật, thì là không được, là không có Phật ở đó. Phật không phải chỗ mắt mình nhìn, chỗ tai mình nghe. À, quý vị, mắt mình nhìn, tai mình nghe là có đối tượng. Còn mà Phật là chân tâm, là Phật tánh, không có đối tượng, tức là mắt thấy cũng không bao giờ thấy, mà tai nghe cũng không bao giờ nghe. À, quý vị, chỉ có giác thôi, chỉ có ngộ ra thôi. Như vậy thì Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài khi tìm được cái cội Bồ Đề tại Rạch Ni Liên Thiền do một vị thần mách bảo, mà được Ngài Trần Quyền Trang ghi lại trong Đại Đường Tây Phật Ký. Đây là do một vị thần mách bảo, tại cội Bồ Đề đó, ở dưới có kim cương tò phía dưới đó, Ngài ngồi đó, khi mà Ngài thành đạo, trái đất này rung động 7 lần. Nếu rung động 7 lần thì trở thành nên động đất. Mà nếu mà Ngài ngồi cái chỗ đất bình thường không có kim cương tò dưới đó, thì trái đất này bị sụp xuống luôn. Nói cái gì? Do đó mà vị thần mách bảo Ngài là nên ngồi cái chỗ gốc cây Bồ Đề. Nên cuối cùng Ngài ngồi gốc cây Bồ Đề đó, được Ngài Trần Quyền Trang ghi lại trong cái quyển Đại Đường Tây Phật Ký, ghi lại điều này. Vì vậy Ngài ngồi 49 ngày đêm, và khi Ngài ngồi xuống, Ngài nói nếu không đắc đạo thì Ngài không bao giờ đứng lên nữa, có nghĩa là chết luôn, đúng không? Nghĩa là ngồi mà không đắc đạo á, là không đứng lên, nó mới gọi là đại hùng đại lực của Ngài. Còn mình ngồi tê chút xíu cái gì lắc lia lắc lịa, đấy không? Nghe đi tu á, là ta nói nặng tiếng, bỏ chùa này tu chùa khác. Đi xuất gia với ông thầy nghe, vô á, là hiểu lầm chút, bỏ thầy này đi kiếm thầy kia. À, quý vị với ông thầy này á, quý vị cái vô cái quý cô này vô cái thấy chùa này không ngon bằng chùa khác, nhảy quy y lại. Nghe quý vị, mình đâu phải giống Phật đâu. Nghe quý vị, Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề nè quý vị, đắc không đắc đạo không đứng lên. Đó, Ngài chú tâm vào con đường đạo. Đó, Ngài tu dầu chết thì chết. Đó, quý vị, Ngài không đứng lên. Còn mình vô nhà bếp rửa chén cái bị la cái bỏ chùa. Quý vị thấy không? Mình tâm yếu. Ta mình chứ mắc gì? Không có gì. La là chửi mau đắc đạo. Nó nghĩa là mình càng bị la càng bị chửi, nghiệp lực càng giảm dần và công đức tăng trưởng. Ta la mình cái mình nhịn được cái công đức tăng lên mấy ký. Còn người la ta bị gieo nghiệp. Không có gì. Nên mình khởi tâm mình thương người ta. La nữa đi chị bảy, nghiệp chồng cả đống. Nãy giờ la tôi nhịn không công đức quá trời nè, muốn chia ơn hồi hướng cho. Phải không? Nếu ai mà có chửi mình á, mô Phật xin hồi hướng công đức cho người trước mà. Tại vì mình nhịn công đức quá trời không có gì. Nếu mình hồi hướng cho người ta, là chửi nữa đi, chửi nhiêu hồi hướng lại hết nhiêu đó. Mình nhịn là mình có phước. Do đó mà quý vị thấy là Đức Phật Ngài nói là nếu nhìn bằng sắc tướng âm thanh thì không tìm được Ngài. Nghĩa là Ngài không sắc tướng Ngài âm thanh, tức là tâm đó. Như vậy thì Ngài tu Ngài đắc gì? Đắc cái tâm của Ngài đã giác ngộ, là đắc cái tâm của Ngài chứ không phải đắc cái tướng của Ngài nên sự giác ngộ. Như vậy thì cái gì để lấy được cái thông đó quý vị? Thông này không phải là thông trên tướng, không phải thông là con mắt mình mổ cồm mình được thông. Mắt mình đeo kính cận, đeo cận, kính cận, viễn, đeo kính viễn lên mình được thông con mắt là thiên nhãn. Hay là lấy cái ống dòm đó quý vị, dòm là lên tới cái thấu kính Hubble đó, là nhìn lên tới cả cung trăng và các vì sao luôn. Viễn vọng kính nhìn xa ngàn dặm, mà quý vị, đài thiên văn của Mỹ ấy, nhìn xa cơ quan NASA, nhìn xa ngàn dặm luôn quý vị, đó gọi là thông. Không phải. À, vì thông này là thông ở đây này. Thông ở tâm mình á, con mắt mình có cái tâm, cái tâm của con mắt, cái tâm của lỗ mũi, tâm của lỗ tai, tâm của cái miệng, tâm của cái da mình, tâm của cái tâm của cái ý, hiểu không quý vị? Mắt có cái tâm. Tâm là gì? Tình cái biết á, là sự nhận thức á. Con mắt mình á là có nhận thức, là có cái tâm. Con mắt mình nhìn thấy cái sắc đó thì bắt đầu chúng ta khởi tâm. Nếu nó đẹp thì khởi tâm thương, thọ là xấu khởi tâm ghét, thọ khổ. Không đẹp không xấu cũng thọ luôn cái không lạc không khổ vô, thọ nhận lãnh vô. Mắt mình như cái ống bọng là nhìn vô thấy, phải không? Nhìn vô đầu thọ đem vô, nó cản lại, nó cản lại, cản lại, cản lại, nó không thông. nó kẹt kín mít hết trơn à. Kiếp nó cạn lớp, kiếp cạn lớp, bây giờ bao nhiêu kiếp cạn dậy, nhưng nhìn ra tối đen thui và mê mờ. À quý vị, nhìn cái mê liền, nhìn ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, điện ảnh cái mê liền, nhìn vàng, nhìn bạc mê liền quý vị. Tại vì nó hết thông mà. À quý vị, hết thông bắt đầu nó bị mê. Đâu thấy gì đâu, nhìn vô thấy vàng không, đâu thấy gì đâu. À quý vị, do thấy vàng thấy đất không mới là cha mẹ anh em dành đất dành đai nè, đâu có thấy tình thấy nghĩa. Đâu thấy Phật đạo, đâu thấy liễu thoát sanh tử luân hồi, thấy vàng là vàng à. À quý vị không, mình bị nghẹt ống hay đâu quý thông. Quý vị, nên cái biết của con mắt mình không còn biết nữa. Đó quý vị, mà nó nhận thức theo tình trần thôi chứ nó không còn nhận thức được trí tuệ của bát nhã. Đó là khi tu á, bắt đầu mình thông lợi những cái đó quý vị, thông cái mắt có cái tâm của con mắt. Cái lỗ mũi có tâm của lỗ mũi là cái biết của lỗ mũi. Đó quý vị, cái miệng có cái biết của cái miệng. Ý có biết của ý, tai có cái biết của tai. Khi mà ta bị á, nó mây che hết. Ví dụ như nhà thiền nó ý là mặt trăng mà bị cắt dần mấy vụ nó che hết đâu có gì, nên mặt trăng nó tối đuôi à, mình gọi là vô minh đó. Nó che hết mặt trăng này, như vậy mình phủi hết các lớp mây mờ của vô minh ra thì cái mặt trăng nó hiển bày à, có gì vạn dặm không mây, vạn dặm trời à, muôn ngàn dặm mà không có mây thì trời cao bao nhiêu dặm à, có gì nghĩa là vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Thì chỗ này là cái chỗ tâm của mình. Mà chính tâm này á quý vị không có bị phương mắc, tâm này không bị ngăn che, thì tâm này là một loại tâm mà chúng ta đi đến di diệu tâm. Có nghĩa là đi đến tâm tam minh và lục thông. Đó, tâm đó được nói ở trong kinh. Và đề tài của chúng ta nói về sáng mai nói về cái tâm này mà được đăng ký đề tài trước. Cái này Đức Hòa phải đăng ký đề tài trước. Chúng ta chiều đổi nhau vào sáng nay với đề tài được mang tên gọi là tâm rộng lặng. Tâm rộng lặng nó có tam minh lục thông đó, chứ không phải đi tìm ở đâu có đâu quý vị. Đừng nói ông thầy nào hay hay đi tìm có tâm minh lục thông không có đâu. Không có gì. Ban hộ niệm nào hay hay được lục thông không có đâu. Không có gì. Chỉ có tâm rộng lặng á mới đi đến à, tam minh lục thông, đi tính thành Phật thành Thánh đó, chỗ tâm rộng lặng này. Cái gì đấy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn tầng định không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng, là diệt thọ tầng định. Năm tầng định, bốn tầng thiền. Cái gì đang nói về tâm hết đó. Dụng công của tâm hết, chứ không có dụng nào của tướng chứ. Đó, có gì. Như vậy thì nhà Phật lấy tâm làm chủ, lấy tướng làm phụ, hỗ trợ cho tâm thì đúng. Mà mình lấy tâm làm chính, tướng bỏ luôn sai. Tướng với tâm nó kết hợp nhau. Con người ta có tướng và có tâm, có nghĩa là có danh và có sắc. Danh là tâm, sắc là tướng ở bên ngoài. Trong kinh đó, dạy chữ danh, chữ sắc, tiếng Hán là thân và tâm. Nên bỏ thân lấy tâm không đúng, mà bỏ tâm lấy thân thì càng lại càng sai. Cái người bỏ tâm mà lấy thân tu tướng ở bên ngoài, bỏ tâm lấy thân, bắt đầu ở ngoài là đeo chuỗi tự trên, đeo dài xuống, đeo gãy tay, nó có gì quằn cổ luôn, nó mặc đồ đồ xịn mà chuông mỏ đầy lo không có gì. Và tâm của mình muốn khoe cho người ta là mình giàu có, mình tu rất ngon lành, không có gì, đem cái sổ chống công cứ ra khoe người này người nọ nè, là tôi lên niệm Phật ngày 3.000 tiếng nè, 5.000 tiếng, 7.000 tiếng, bà chị tu bằng tôi không? Không, giấy công đức này vậy nè, nè tôi cúng chùa này, cúng chùa kia, cúng chùa nọ nè, bằng khen này, giấy khen này. Đúng nè quý vị, đó tu tướng bên ngoài không quên tâm rồi. Người ta đụng tới một cái quý vị ơi, nổi trận lôi đình sân, bắt đầu người ta khoe đó, trời ơi làm đây nhầm ôn gì. Quý vị bắt đầu, quý vị ơi nổi sân râm 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 râm, anh có làm hơn tôi không mà anh dám chê tôi. Đó này đó, phải không? Anh hiểu giáo lý được nhiều chứ, tôi là tụng bao nhiêu là kinh Pháp Hoa, tôi là đọc bao nhiêu kinh điển đại thừa nè, anh mới vô quý vị có mấy bữa anh bằng tôi không? Đó quý vị, anh tu được cái gì mà anh cãi tôi. Người dân nổi sân ta rầm rầm lại khoe mình tu dữ dội lắm cái gì mà nổi sân rầm rầm, tức là mình tu tướng bên ngoài thôi. Cái tướng mình có thể tụng ngàn bộ kinh Pháp Hoa, có thể lần trăm tỷ ngàn sâu chuỗi à, tụng 1.200 biến chú Đại Bi ngon lành lắm, ghi chép lại hết gì, có thể bố thí cúng dường lần trăm triệu à, nhưng mà cái tâm mình không để ý tới nó. Giờ nó phóng túng, nó loạn động, nó tham lam, sân giận, ai đụng tới mình cái là chết liền. Như vậy thì là chúng ta quên cái tâm đi, mà ta chú ý tới cái tướng không. Như vậy thì người này tu là gọi là lạc xa lắm, không có gì, gọi là xa Phật dữ lắm, xa muôn trùng dạng dặm. Nhược dĩ sắc câu ngã, nhược âm thanh tầm ngã là tướng bên ngoài. Tỷ nhân hành tà đạo bất năng kiến lai, đó không phải đạo Phật, không có gì. Đạo Phật là chỗ lấy tâm làm chủ, lấy tâm làm chủ. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm đổ sanh. Vậy mình chú ý tới tâm mình. Khi chúng ta chú ý tâm mình để ta tu quá gì, chú ý tâm mình luôn luôn nào cũng sửa tâm. Chứ bắt đầu mặc đồ lè phè, nghe mang dép quý vị ơi, nó giá tùm lum hết. Rồi áo mình á là nó rách rưới rồi không giặt đó quý vị. Rồi mặc đồ rồi ba bốn bữa không tắm gì chứ, tu tâm à. Tướng không quan trọng, còn cái bàn thờ mình thờ Phật có những tèm lem tuốt lút, 8 tháng chưa thay bông thay nước mà. Tu tâm à. Đó quý vị, tâm là chính à, tâm làm gốc à, còn ngọn không cần bỏ vứt. Nên mặc áo giá tùm lum bá nạp không đi á, là dép má lào mà còn lụi lụi á, cột tùm lum ngủ mùng á, vậy tùm lum á, cột lỗ này lỗ nọ. Như vậy á, là bắt đầu tôi tu tâm, tôi không à, cần gì tướng chân không có gì. Như vậy thì người này cũng sai. Sai là chỗ nào à, quý vị? Sai là cái chỗ chúng ta chấp vào tâm, chấp chặt vào đó để mà tu, mà chúng ta không biết sự uyển chuyển của nhà Phật tùy thuận tùy duyên. Nhà Phật có tùy thuận tùy duyên, nhà Phật là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Như không á, người ta đang ở đạo tràng, ta mặc đồ đạo tràng này tự nhiên á quý vị, ta mặc áo màu lam tự nhiên mình đóng cái bộ màu đỏ vô mình ngồi đó, đâu quý vị, tự nhiên mặc đồ đỏ vô ngồi, hoặc là màu xanh ngồi, hoặc là màu bông vô ngồi. Nói tôi tu tâm mà tướng không quan trọng, xỏ bộ nồ vô xỏ à. Lên trên bàn Phật lại Phật á, mặc quần tà lỏ lên lại. Tu tâm mà tướng không quan trọng, đâu quý vị. Nên bàn thờ Phật tèm lem tuốt lút, kinh điển thảy tùm lum tu tâm mà không cần cái đó sùng tướng. Bởi mấy người cố chấp quá, tướng bên ngoài có ở đâu, thảy kinh đất thảy có sao đâu quý vị. Lý luận bắt đầu sai, nó sai từ chỗ chấp của tâm. Đó, quý vị, nhà Phật là phải lý sự viên dung, tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam mũi ấn. Tánh và tướng hai cái nó phải dung thông với nhau. Y báo và chánh báo, chánh báo là tâm của mình, y báo là thể hiện cái bên ngoài. Ông vua phải mặc chiếc lông bào chứ ông vua không, ông vua mặc đồ cái ban được đâu quý vị. Do đó mà mình là vua nhưng mặt mình đập đồ cái bang rồi đó à, mấy chục ngày không tắm nó thấy tùm lum tùm la cho vua mặc đồ cái bang nữa, quý vị thấy không? Nó không hợp, nó không hợp lý hợp tình. Nên á, tâm thì sanh ra tướng, tướng làm hoàn thiện cái tâm. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Tâm lại sanh ra tướng, tướng nó làm hoàn thiện tâm mình. Nhìn trang phục biết tư cách à, quý vị thấy không? Mà có tư cách thì người ta đi đến cái trang phục là ngon lành. Mà trang phục ngon lành thì tư cách ngon lành, mà có tư cách thì ta sẽ cắt trang phục ngon lành. Đó quý vị, ta gọi là nhìn trang phục biết tư cách. Nên có một số cái cơ quan đó, quý vị làm việc ta để cái tấm kiến ở ngoài cửa này, để trên này nhìn trang phục, ở dưới này biết tư cách, vô kiểm tra là tư cách đại biểu. Đi vào cái cơ quan này, có những cơ quan ta rất hay, tới cái tướng bên ngoài. Bây giờ chùa mình nhìn đó, dán kiến này, nhìn trang phục biết tư cách. Đi vô chùa mà thấy cái mặt đồ mà tụi mình nhìn bên đây thấy thấu qua tới bên kia luôn rồi. Đó quý vị, vô chùa mà bận đồ mà thiếu giải mà tới thiếu không còn miếng nào để thiếu hết, cắt miếng nữa là cái gì khỏi mặt luôn. Như vậy thôi rồi vậy đâu quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới thấy được là cái trang phục là cái tướng ở bên ngoài, còn mình tu là tu tâm bên trong. Nhưng mà tâm với tướng nó không có rời nhau, cái đó gọi là tùy thuận chúng sanh. Chứ Đức Phật thì cũng chẳng yêu cầu, Đức Phật cũng chẳng yêu cầu mình phải làm gì chứ cái gì. À, biết đường tu thôi à. Nhưng mà cái đó là gọi là ứng phó đạo tràng à, làm cho người ta được vui. Đâu thử người ta mặc toàn là màu lam không, quất màu đỏ vô coi có ai vui không, hay ta nhìn mình nó chổi không à. Đâu cái gì, nhìn bọn ta đai gì, ta nhìn ánh mắt với yêu thương. Đằng này người ta nhìn ánh mắt mình với hai cái hình viên đạn, là những ánh mắt mang hình viên đạn. Đó, quý vị, thì làm phiền não cho tất cả chúng sanh xung quanh được phước gì bữa đó đi tu cái gì đích kìa. Ta nhìn mình mà ta lườm không, bữa đó đi tu thưa ơi. Không, vì tu ban phước cho chúng sanh mà toàn là giá quả không? Vì mình mà ta đau khổ. Ta nhìn mình thấy nó chướng sao? Không, nhìn mình nổi sân rồi. À, như vậy thì mình vẫn mặc áo màu lam. Ai sao mình vậy thì thượng chúng sanh. Không, đi nhà hàng con nó kêu mình mặc áo dài thì má mặc áo dài. Áo dài vẽ bông thì má vẽ bông vậy thôi. Con khoái với ông má mặc. Nhưng mà má mặc má không ham thích. Có nghĩa là mặc để cho chúng sanh vui, chứ không phải mặc gì chúng ta khoe khoang ta có bộ áo dài khoe khoang ta đẹp, không phải. Mình tu và giữ tâm mình không còn khoe nữa, nhưng mà mình làm cho chúng sanh được đẹp lòng, làm chúng sanh được vui dạ. Mình đã bố thí cái vô quý cho người ta đó, mình không hay đó. Đó quý vị, bố thí cái không sợ, bố thí sự an vui cho người ta. Nên con khoái nè con má mặc, tuy là má mặc áo chàng vô, má mặc toàn là mặc đồ lam không à, nhưng mà đáng lẽ phải mặc bộ đồ lam nó vô ăn đám cưới con nhà hàng mà con nó không chịu. Nó má mặc đồ lam chịu được, má phải mặc áo dài, má mặc sườn xám, tướng má mặc sườn xám được. Con muốn má mặc sườn xám thì má mặc sườn xám có sao đâu. Không, quý vị, miễn sao vui vẻ đôi bên hết được. Nhưng mà tâm mình lúc mặc cái bộ đồ này đừng có quyến liên với nó. Đâu thì mình biết đây là cái áo thay ra thay vô thôi, nó là mượn tạm để che thân thôi. Không, quý vị, nên chúng ta giàu cho nó cẩn cồm gì bằng vàng đi nữa, mình cũng rồi xong xếp lại cất tủ mặc đồ lam đi chùa tu tiếp, đúng rồi đó. Đâu không sao hết á. Cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, hiện u bà tắc, hiện u tắc, cần hiện u bà di, hiện u di, cần hiện bộ sườn xám thì hiện bộ sườn xám để cứu độ chúng sanh. Đâu quý vị, bình thường hạnh na quan âm mà, đó gọi là tùy thuận chúng sanh. Luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm của mình đó, đâu có gì. Nhưng mà tâm mình á, nếu mà mình giữ tâm mình mà mình không hiểu ở phía bên ngoài, mình bị chấp tướng này, chấp tướng ngoài. Còn á, mình không hiểu chút nữa là mình bị chấp tâm. Nên á, cái này là chúng ta không chấp tướng và không chấp tâm. Phật đạo hiểu là được, hiểu tức là giác. Chứ không có cái gì một chuẩn mực mà để cho Phật pháp bất định pháp. Nghĩa là bất định có nghĩa là tùy duyên, tùy chỗ, tùy hoàn cảnh mà thể hiện ra như thế nào mà cho nó đẹp lòng chúng sanh, nhưng mà tâm mình vẫn giữ được cái chữ tu của mình, gọi là tùy duyên mà bất biến, tùy vào hoàn cảnh mà biến đổi. Nhưng mà cái gốc của đạo Phật là sự giác ngộ tâm, không bao giờ thay đổi. Còn nếu mà mình thay đổi, mà thay đổi luôn tâm luôn, là ở ngoài biến tâm biến luôn rồi, còn bất biến đâu, phải không quý vị? Thấy không? Vậy thì tâm bồ đề bất biến, mà ngoài thay đổi để tùy thuận chúng sanh, cho chúng sanh vui là được. Phải không quý vị? Nên đạo Phật hiểu là được, nó không có một cái nào đúng cả. Nên ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ, đúng sai gì trên các quý vị. Trong cái thế giới tương đối là nó là vậy, nó mới gọi là tương đối. Luôn luôn nó thay đổi, không đúng, không sai, không cao, không thấp gì trên. Khi mà nó tuyệt đối rồi thì nó y vậy là vậy. Còn nó đã tương đối thì nó thay đổi tùy vào hoàn cảnh mà nó thay đổi. Đúng với nơi đây, nó sai với nơi kia. Đẹp với người này, xấu với người nọ. À, quý vị thấy không? Nên á, trí tuệ Bát Nhã mình phải nhìn ra được điều đó. Đâu quý vị, mà trí tuệ Bát Nhã này chính là tâm, mà chúng ta gọi là tâm rộng ràng. Đâu quý vị, tánh rộng lặng, tâm rộng lặng. Vậy tâm rộng lặng là gì? Chúng ta chia làm ba phần. Phần thứ nhất á, là khái niệm về tâm rộng lặng. Đâu, phần thứ hai á, là tâm rộng lặng thì chúng ta được chứng đắc gì và mang lại lợi ích gì cho đời sống tu tập. Đâu quý vị, và phần thứ ba mình làm thế nào để được cái tâm rộng lặng đó. Đâu quý vị, không có tâm rộng lặng á, là chúng ta bị vô minh, nên nó che đi cái tâm rộng lặng của mình. Tâm rộng lặng tính là chân tâm, là Phật tánh à, của mỗi người mà hiển bày ra đó là tâm rộng lặng. Đâu quý vị, nên trong một cái bài mà tán Phật đó quý vị, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng quán Phật, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang, sáng ngời trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Như vậy Phật và chúng sanh tánh thường rộng lặng. Chữ thường là một trong bốn đức của Niết Bàn. Thường, lạc, ngã, tịnh, ai chứng đắc được Niết Bàn có bốn cái đấy. Thường, lạc, ngã, tịnh. Phật, chúng sanh, tánh thường, rộng lặng. Thường là đức của Niết Bàn. Thường là thường còn, tức là không có vô thường. Đó, quý vị, vô thường là nó sanh, nó diệt, nó có, nó không. Còn này là tánh thường, rộng lặng. Vì trong cái thường đó, quý vị, thì tâm Phật và tâm chúng sanh rộng lặng, là trong cái thường. Thường là chân lý, còn vô thường là không phải chân lý. Vô thường là nó thay đổi liên tục về. Không cái gì. Như vậy thì mình thường thì mới rộng lặng được tâm, còn không thường không có rộng lặng được tâm. Mà rộng lặng được tâm thì nó sẽ thường, mà không rộng lặng được tâm được thì nó vô thường. Như vậy thì tại sao mình không rộng lặng? Tại vì mình vô thường. Sống cảnh vô thường là nó thay đổi. Vì mình theo cái vô thường thì tâm sẽ không rộng lặng. Vì cái vô thường là cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài nè, nó biến đổi, nó là vô thường. Bữa dày bữa khác, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời nghĩ lại có bao lâu. Trăm năm vùi dập trong sương gió, thoáng chốc nhìn qua trắng mái đầu. Mới nào tóc xanh, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Còn bây giờ mái tóc muối tiêu đâu, quý vị. Tới bây giờ quý vị yếu già lụm cụm, quý vị thấy không? Mới đó rồi là thay đổi đó. Mới 10 ngày nào 18 đôi mươi, ngày hôm nay sao mà răng rụng, mắt mờ tóc bạc. Mới ngày nào da nó trắng nó mịn sao đâu quý vị. Giờ giờ chúng nó sần sùi, toàn là tàn nhang không. Mới hồi nào tướng đi á, yểu điệu đẹp đẽ biết nhiêu, quân quân tương tu quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ, mà bây giờ thục nữ chống thêm cây gậy. Thục nữ chấm cà cọc, thục nữ ơi, thục nữ tu đi thục nữ, để mai mốt thục tuốt xuống dưới luôn, phải không? Nhìn tư duy. Nói quý vị, người ta tư duy, người ta ngồi nghiệm si, tránh tư duy. Ngồi nghiệm si của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của ái, việc ly, của quán thắng hồi. Tất cả các cái làm cho đời sống con người ta đau khổ gì mà con ta chạy theo danh lợi tình, ăn uống, ngủ nghỉ để tâm mình nó vọng động. Buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, tánh mình nó hết rỗng rồi. Quý vị, nó một đống ở trong, nó lấy gì rỗng? Vì rỗng là cái gì? Rỗng là có gì trong chứ? Nó rỗng. Quý vị. Như vậy tâm rỗng lặng được cái lợi ích gì, phước báo công đức gì? Quý vị. Tâm rỗng lặng này, quý vị, nó được cái công đức. Công đức gì? Người nào tâm rỗng lặng đó là tâm sanh cõi trời, được công đức sanh cõi trời. Để cõi trời có ba cõi: trời sắc giới, trời dục giới và trời vô sắc. Nên người tâm rỗng lặng sanh cõi trời sắc giới, định đó thì vô cõi trời vô sắc. Mà nếu mà rỗng lặng này mà nhiếp tâm niệm Đức Phật A Di Đà, trăm người tu trăm người đắc, có người nào không đắc? Tại vì điều kiện sanh cõi Phật A Di Đà là nhất tâm bất loạn, rỗng lặng bất loạn, có loạn đâu, lấy gì để loạn? Lặng mất lấy gì để loạn? Tịch tịch lặng lặng, lặng lặng tịch tịch, nó vui trong từng tướng đi, trong từng nụ cười, trong từng ánh mắt, trong từng cái sát na, trong từng hơi thở, an ổn thanh nhàn vui vẻ. Ta buộc tâm hồn chung đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Hoàn toàn nó rộng lặng. Vì cái thứ nhất á, là được công đức lên cõi trời, và rộng lặng này con đường để đi vào trong nước bàn, mở toan ra con đường để vào trong nước bàn. Người nào có tâm rỗng thì tập khí tiêu tan. Tại rỗng là mình bỏ từ trong tâm bỏ ra, thì tập khí là cái giữ trong tâm. Mà không có gì. Tâm lặng thì đắc thiền, thiền sanh định, định phát sanh trí tuệ. Tâm rỗng lặng khôn ra, vét khỏi mây mờ vô minh, diệt vô minh. Trong thập nhị nhân duyên 12 vô minh, vô minh sanh hành, hành sanh thức, tí u bi khổ não dài theo sao. Tâm rỗng mạnh tự rỗng lặng tự nhiên khôn ra, thông minh trí tuệ lên. Đó quý vị, phước trí nhị nghiêm liền với tâm rộng lặng. Đâu có gì, đi tiệm đâu? Đó đâu có chỗ nào tiệm. Tiệm đây nè. Đâu có gì, nó nằm trong tâm mình, phước báo công đức nằm trong tâm mình. Đó, nếu giữ được cái trạng thái tâm rộng lặng, đâu có gì,
Như vậy là diệt trừ được cái bên trong tập khí. Và do lặng tâm này mình không dung nạp từ cái bên ngoài vào thì gọi là tân quân chủng tử không có bên ngoài vào. Dừng tất cả các vọng niệm thì ta gọi là thiền chỉ. Mà xảy ra tất cả các cái đó, quý vị, mà chỉ quan sát chúng sanh để dừng lại tất cả đó, trong cái tâm rộng lặng đó. Nên lợi ích tâm rộng lặng, cái thứ nhất là không gieo nghiệp mới, cái thứ hai nữa diệt đi nghiệp cũ, cái thứ ba nữa biến tâm phàm thành tâm thánh, đi đến trí tuệ bát nhã. Tâm rộng lặng nó, nên là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Do đó rộng lặng đi đến thường còn bất sanh bất diệt, đó là chân tâm là Phật tánh. Cái ngõ đi vào chân tâm Phật tánh phải qua ngõ rộng lặng. Ai mà tu mà động không bao giờ qua được cái con đường thánh cả. Tại con đường thánh nhân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tích mặt. Năng là năng lực, nhân là từ bi, tích là bất vi khổ não sở động, mặt bất vi phiền não sở nhiễu. Tịch mặt là khổ não không làm động tâm mình, mặt là phiền não không làm nhiễu hại được mình. Đó là Thích Ca Mâu Ni. Vì Thích Ca Mâu Ni là từ bi thương yêu chúng sanh và tĩnh lặng rỗng lặng của tâm. Đó là Thích Ca Mâu Ni. Ta dịch ra tiếng Hán, dịch tiếng Tàu dịch ra vậy đó. Tiếng nghĩa là người có năng lực và đầy lòng từ bi thương xót chúng sanh và tâm luôn rỗng lặng. Đó là Thích Ca Mâu Ni, hạnh rỗng lặng, hạnh của Thích Ca. Mình là con Phật, là Phật tử, con Đức Phật Thích Ca, mình cũng phải rộng lặng. Ta chọc một chút nổi giận không có rộng lặng mà nghe. Con ai không phải con Phật, lấy từ Phật tử lại. Phật tử là con Phật. Buồn ta không phải rộng nghe, có buồn nghe, đâu rộng đâu. Sân không có sân, không có rộng đâu. Ghen không có ghen, không rộng đâu. Ghét không có ghét, không có rộng đâu. Nên cái nào nó sanh ra bốc thảy ra ngoài dục bỏ đi. Bất thể mà để được tâm được rộng ra. Vậy thì mình làm như thế nào để có cái tâm rộng lặng đó? Nó phải có cái phương pháp. Làm như thế nào để có tâm rộng lặng đó? Số 1, dùng nhân quả. Dùng nhân quả nó có hai loại. Một loại gọi là nhân quả tương ưng, hai nhân quả dị thục. Nhân quả tương ưng á, được tâm rỗng lặng đó là mình gieo duyên với bậc thánh nhân. Tại thánh nhân có tâm rỗng lặng thì mình gieo duyên riết mình được tâm rỗng lặng. Cúng Phật, cúng dường Tam Bảo, in kinh sách tăng đĩa ấn tống. Nhân quả tương ưng sẽ được tâm rỗng lặng. Cái thứ hai nữa quý vị, bố thí cúng dường làm nhiều hạnh lành hồi hướng. Bây giờ ví dụ người ta đã làm con cầu cho học sinh qua sông, cho người ta không có đường đi, và mình quỳ xuống hoặc đứng mình hồi hướng. Con làm con cầu này có bao nhiêu phước báo công đức, con hồi hướng cho tâm con được bình an rộng lặng. Cầu đâu có dính gì tâm bình an rộng lặng đâu, nhưng mà nhân quả tác ý nó sẽ đưa đến tâm bình an rộng lặng đó đó. Giống như ngài Mục Kiền Liên nhiều đời nhiều kiếp trước làm người đánh cá, cũng dường trong vị độc giác Phật một bữa cơm thôi quý vị. Và ngài nguyện là con nhờ bữa cơm này cúng dường vị độc giác Phật cho kiếp sau con được thần thông. Cơm dính gì tới thần thông, nhưng mà rõ ràng sanh ra thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đệ nhất về thần thông đó, nhờ cúng dường có bữa cơm vị độc giác Phật đó, cúng dường cho Tam Bảo đó quý vị. Nên cúng dường Tam Bảo phước báo lưu muôn thở, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tới vô hình, đừng ngỡ rằng không. Tu bữa quý vị quý vàng mấy, chết đi rồi mới thấy quý, mới thấy niệm Phật một câu nó quý, vậy như cục vàng thảy vô, vàng thảy vô. Còn á, cục vàng thiệt bên ngoài bỏ lại cho con cháu hết rồi. Còn vàng thiệt mình là tu đó, nó vàng rồng thiệt đó. Chết đi mới thấy giá trị nó. Vô điện cảnh địa ngục đi, vô cảnh trời đi, vô cảnh súc sanh Atula đi, thì ba cái công đức tu hành nó mới quý. Lúc đó nó vàng đeo đầy mình đó là công đức với phước báo đó. Còn ba nhà cửa ruộng đất vàng dòng danh lợi thế gian quần lại tay không đâu. Của đời trả lại cho đời, ta đây đã hết một thời gieo nghèo, và trăm năm mài miệt giàu nghèo, trăm năm một kiếp ta gieo nghiệp trần. Tỉnh đi thức tỉnh hồn thần, về đi trả cái nợ nần thế gian, cư trần nỗi khổ đeo mang. trong lòng có Phật, Phật ta càng tu thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm chết tìm sao ra. Câu niệm Phật này, câu nhất tự thiên kim là ngàn lượng vàng quý cả đó. Vàng không không linh lộn, bởi vì tối ngày lộn gì đâu không. Dành đất, trời ơi, tất đất dành sẽ chôn đủ. Có gì vậy mà anh em đâm nhau tất đất, trời ơi, báo đăng thấy sợ. Có gì dành ba đâu, dành vàng Tây Phương, dành dành chuyện thế gian mới mất bỏ chân, sang sổ sang tên chân, dành cái dữ. Có gì nên ai cũng dành dành, anh giật giật đi, còn nhiêu làm nhiêu. Có gì kệ đi, ai giật ai dành mai mốt cũng bán hết miếng đất đó. Còn mình không giật không dành có phước, mai mốt mua hết miếng đất đó đó. Lấn hoàn tất đi anh Bảy, lấn cho anh luôn đó, mai mốt mua hết miếng đất anh Bảy đó. Tại con cái nó quậy quá cuối cùng cũng bán đất đó. Mình con cái đâu quậy làm ăn được, mua luôn miếng đất, dành qua ba tấc mai mốt lấy luôn miếng đất khỏi dành. À, quý vị, tao thử để ý mấy ông nào dành mất đất hết rồi. Mà nói dành đúng không sao, quý vị, nó mà nói dành sai, dành tham lam. À, rồi làm bậy bạ để cho được cái miếng đất. À, quý vị. Như vậy cuối cùng mất chứ, đâu phải của mình đâu mà còn. À. Như vậy thì cái thứ nhất dùng nhân quả. À, quý vị, được được tâm rộng lặng này. Quý vị. Cái thứ hai nữa là buông xả thì được tâm rộng lặng. Giữ gì chấp chặt gì buông xả nó ra thì được tâm rộng lặng. Trong cái buông xả nó có cả khoan dung và độ lượng trong đó, có cả hoan hỷ trong đó. Này chữ buông xả, hoan hỷ, khoan dung, độ lượng, tha thứ. Hoan hỷ, khoan dung, độ lượng, tha thứ là buông xả. Nếu ta không hoan hỷ buông được đâu. Hoan hỷ không phải là vui đâu quý vị. Hoan hỷ nó cấp độ cao hơn vui. Hoan hỷ là hân hoan, hỷ là vui. À, quý vị, tâm mình hoàn toàn không dướng mắt gì, nhưng nó vui bỏ. Mà hoan hỷ, chứ không phải cái vui được tiền được vàng là khác. Hoan hỷ, khoan dung, khoan là khoan hồng, dung là dung thứ. Độ lượng, độ là cái tâm mình lớn, lượng là lượng thứ cho người ta. À, tâm phải mở ra, tâm vĩ đại ra. Lượng. Cuối cùng tha thứ. Tha cho người ta. Trong cái tha đó đó quý vị, là nó có nhiều nghĩa. Có cả phóng sanh, ăn chay cũng là tha cho mấy con vật. Thay vì bữa nay á, là mình ăn hai con, bữa nay ăn chay, tha cho hai con rồi. Đúng không? Thay vì mình ăn tô bò kho buổi sáng, tha nó đi ăn tô bún chay, tha con bò. Thay vì ăn hột vịt lộn, đó có gì? Bây giờ ăn miếng tàu hủ, tha con vịt. Tha đó quý vị. Thay vì ta nói mình sức lại, vậy nói mình cười tha luôn. Đó, vì không sực. Thay vì mình phóng một mũi tên bắn là rỉ máu tim người ta mà. À, nhưng mà thôi giờ không bắn nữa. Bắn ra vàng ra ngọc thôi, niệm Phật Di Đà ra vàng ra ngọc ra bông ra hoa thôi. Gì thay vì mình chửi người ta câu Nam Mô A Di Đà Phật, cấp này mắc niệm Phật tụng kinh trì chú không chưa rậm để chửi, để kiếp sau đi, kiếp này bận tu rồi. Hẹn kiếp sau chửi, kiếp này nghỉ chửi. À, gửi chửi chết trong chửi, nóng giận lên chết trong chửi, đọa địa ngục hoang chi đừng dụ nghe. À, quý vị. Chửi nổi sân quá, chết trong lúc chửi đọa địa ngục sao. À, quý vị, tu cả đời đọa địa ngục sao, ngu sao chửi. À, do đó ai làm nghĩ chửi cười. À, vậy thì quan hỷ tha thứ. À, quan hỷ khoan dung độ lượng tha thứ. Nói gì buông xả, đó là cái buông xả, buông ra xả trong ra luôn hết. Quan hỷ, quan dung, độ lượng, tha thứ là buông xả. Bốn chữ đó. Tâm rộng ràng. Cái thứ hai, nó có gì? Dùng thiền chỉ, thiền quán. Tâm rộng ràng. Chỉ là dừng tất cả các vọng niệm lại. Thiền quán là quán sát những cái bên ngoài, quán sát ta và mình có nhiều cái quán khác nhau. Chỉ là dừng vọng niệm, không niệm gì. Lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Trong kinh Pháp Ba Đàn, không niệm tới gì, không niệm tới không nghĩ tưởng gì, là dừng nghĩ. Mình lỡ bệnh suy nghĩ, giờ không nghĩ cho nó thả buông luôn. Biết vọng không theo và thương tự dạy gì. Buông, chỉ dừng lại tất cả. Quán là quán cái này mà nó diệt trừ đi trong tâm mình cái kia. Trong quán á, trong Phật học phổ thông có ngũ đình tâm quán. Quán thân bất tịnh, quán nhân duyên, quán từ bi, quán giới phân biệt. Như vậy thì có nhiều cách quán khác nhau. Quán tức là xem xét lại cái vấn đề đó để nó diệt trừ đi những cái gì ở trong tâm mình để được tâm rộng lặng này. Thiền chỉ và thiền quán. Cái thứ tư đó quý vị, dùng câu niệm Phật để được câu tâm rộng lặng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có giận có hận sân si ai đồng hồng rỗng. Đó quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà tâm mình nó hết muốn rỗng, bắt đầu mình tăng cường độ lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ta chửi lớn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chửi ngon A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ai cường độ nào mình cường độ đó. Sao vậy? Để được nó rỗng, tức là dùng câu niệm Phật để hóa giải những cái tâm trần của mình. À, quý vị, nghĩa là muốn nổi sân lên đầu niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy tiền ta lọt muốn tha muốn lấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm Phật, tâm tưởng Phật, lòng tha thiết với Phật, miệng niệm Phật thì chúng ta vượt qua được cái đó. Nhớ, niệm Phật là tâm tưởng tới Phật và lòng tha thiết chân thành với Phật và miệng mình thốt lên những lời Phật hiệu. Ba cái đó thì mới qua được cái được sự rộng lặng. Còn miệng niệm Phật không mà tâm tưởng tới cái mặt thấy ghét ông chồng không thì đâu có được. À, quý vị, miệng niệm tới Phật thì tâm phải tưởng tới Phật và lòng chân thành tha thiết với Phật. Đạo với lòng chân thành của mình mà. À, quý vị, thì chúng ta sẽ được. Vậy thì thiền định niệm Phật sẽ đi đến tâm rộng lặng. Và cuối cùng là chúng ta được cái tâm rộng lặng này mà hành được như thế thì cộng thêm một chút nỗ lực thì chúng ta sẽ làm được. Đó là tinh tấn. Trong những cái mà chúng ta nói 4-5 điều chúng ta đang nói đó, cộng thêm sự tinh tấn trọng. Tinh tấn là tinh chuyên tấn tới. Đó là gì? Gà tê, bò đi, gà tê, mà. Vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Ít đế, mà tăng ít đế, bồ đề ta ba, nói sự tinh tấn. Nỗ lực tinh tấn, trong những cái pháp mà mình mới thọ. Đó là của nhà Phật. Đây là giáo lý, kinh điển của nhà Phật. Đức Phật dạy đi đến cái tâm rộng lặng. Lợi ích tâm rộng lặng là khái niệm tâm rộng lặng. Quý vị hiểu, hiểu là được. Không cần phải nhắc lại một điều nào cả. Tâm rộng lặng là tâm, nên chỉ cần hiểu là được. Nên Đức Phật dùng niêm qua vi tiếu, nghĩa là cần qua sen lên ca giúp cười. Tâm không có ngôn ngữ, nói cách nào cũng sai cả, mà nói cách nào cũng được cả. Tâm nó không ngôn ngữ, nó không có đối tượng nắm bắt. Vì sự giác ngộ, sự nhận thức của mỗi người, giống như người căn cơ lớn nhận thức lớn, người căn cơ nhỏ nhận thức nhỏ. Một đám mưa pháp rơi xuống, cây lớn hứng nhiều, cây nhỏ hứng ít. Không có cây không hứng. Do đó mà đám mưa xuống thì hứng được nhiều. Trong đạo tràng này căn cơ lớn, căn cơ lớn phải là lớn tuổi, không phải là bự con, không phải là giàu, không phải là tu lâu, không phải tu mau. Căn cơ lớn là sự giác ngộ từ nhiều đời, nhiều kiếp trước tới giờ. Sự giác ngộ lớn, căn cơ lớn, giác ngộ nhỏ, căn cơ nhỏ. Mình tu bây giờ là mình tu mới tu, nhưng mà 10-100 kiếp trước mình tu thì sao? Đạo Phật là quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế chư Phật, y đàn, bát nhã, đáo bồ đề, chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là pháp môn tối thắng, cõi chân bao giờ, thiết thần chú, linh chi đại lực. Như vậy nhiều đời, nhiều kiếp tam thế chư Phật. Mấy kiếp này không? Kiếp này có thể mình tu sao, có gì bậy. Nhưng kiếp trước là bảy thua em hai kiếp, anh nghe bảy. À, có túc mạng thông rồi. À, quý vị, bảy chia trời ơi, cô mới vô tu sao bằng tôi. Kiếp này em tu sao 72 năm. nhưng bảy thua em hai kiếp. Như vậy 2 năm so với 2 kiếp nhiều nào nhiều ít bảy. À, 2 kiếp nhiều hơn với bảy, đừng lên mặt với em nữa nghe. Phải không? Ai biết đâu, ai biết được. Nên nhìn thấy đương nít cũng đừng có chê quý vị. Nên thường bất kinh Bồ Tát Ngài đã liễu thông những điều này. Phải không quý vị? Và Ngài đã nhìn thấy được thực tướng của vạn pháp. Ngài nói mô Phật tức lại các ngài sẽ thành Phật. Ai cũng xá, ai cũng thành Phật, ai cũng tu hành nhiều đời, nhiều kiếp vô thị vị lai hết. Nên Bồ Tát ngồi xung quanh ta nhiều lắm, đâu biết, đừng có thúc chỏ lấn Bồ Tát mà chừng tội chết. Quý vị thấy không? Nên mình nói gì cái tự nhiên mình khiêm hạ, tâm mình nó rộng ra đi. Đó, cái gì giác ngộ ra. Nên trong cái bài này chúng ta trầm ngâm mà suy tưởng, trầm ngâm mà tư duy, để mình thực hành ở trong cuộc đời này. Tất cả các cái hoàn không, chỉ cái tâm rộng rang này đưa chúng ta vào trong những cái thế giới chứng đắc của tâm linh, trong tiến bộ tâm linh, không còn vọng động nữa, tịch lặng và thiền định. Đó, cái gì? Qua được cái cõi đó, qua được các tâm thánh nhân. Người nào thực hiện cái tâm rộng lặng chỉ cần niệm Phật đi cái rét liền. Ban hộ niệm mới tới nhốn nháo ngoài chiếc cửa lại đây, vẫy tay chào nhau. Ban hộ niệm ở lại mình đi nhé, khỏi niệm tới chơi thôi, đi mất rồi. Tâm rộng ràng có gì đâu ràng buộc, buộc lại lấy gì buộc mình đâu. Vậy xe dây tà niệm ngày mai buộc mình có tà niệm đâu, tham lam buộc mình, hận thù buộc mình, có hận thù tham lam gì đâu, ai buộc mình đâu. À, quý vị, nên nó vừa tắt hơi cái quý vị thần thức lìa khỏi xác, tự nhiên bay cái rét lên, muốn đáp lại đáp không được, bay rét gì qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bạn lữ được. À, quý vị ở đây mấy cô lục đục chống gậy vô hộ niệm quý vị, tội nghiệp hết sức. À, quý vị hộ cho mình, nhưng mà nhìn xuống thấy niệm Phật khen tiếng tội nghiệp hết sức, nhưng cũng cảm ơn. Nghĩ tình mai mốt quay lại đổ cho. Như vậy thì mình nói là mình tự lực để tu hành và nhiếp tâm để đi từ cảnh giới nhiếp tâm bất loạn tại thế gian này. Còn người ta hộ được mình thì tốt, người ta không hộ được cũng không sao, tự mình. Nên Đức Phật dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo của chính mình, đừng mong cầu một ai khác, đừng mong cầu một người nào khác. Vì chính là ý trong này là ông ta tự lo cho mình trước, đợi người ta lo gửi người ta bệnh hoạn sao. Bây giờ ví dụ như mình không tu đợi ban hộ niệm, bữa đó kẹt xe sao? Tu chết giữa ban đêm ban hộ niệm, chồng không cho đi hộ niệm sao, tính sao? Quý vị, như vậy thì không chắc ăn, đâu chắc ăn, nhưng mà mình thủ trước là chắc ăn nhất. Quý vị, mình thủ trước có sẵn hết trơn rồi. Tâm rộng rang, nhiếp tâm niệm Phật có là sẵn, nhiếp tâm bất loạn sẵn. Quý vị, hộ niệm được tốt, mà thôi, không sao. Quý vị, có ai rước được ai tụng tốt, không tụng thôi, không sao. Quý vị, chắc ăn, chăm chăm, con đường chắc cú, chăm chăm. Đừng có lệ thuộc vào người ta, lệ thuộc vào người ta, kẹt xe, chết máy xe. À, quý vị chết ban đêm chồng cho đi rồi thôi, mất công lắm, chừng này không chắc ăn, phải không? Do đó mà ông ta tu theo hạnh rộng rãi này được thì đây là một điều tối thắng tối diệu trong pháp giới chúng sanh. Và nếu ta không sanh được Tây Phương Cực Lạc, sẽ sanh được cõi trời của sắc giới và cõi trời của vô sắc. A Di Đà Phật.